Bởi vì khi mà mình thấy lợi trước mắt mình nửa thang. Hồi xưa có cái ông Liệt Tử á, ông Liệt Tử là một cái bậc hiền tài, bậc hiền sĩ á. Ổng là ổng nghèo á, ổng là bậc hiền sĩ nhưng mà ổng nghèo, không có đủ gạo ăn. Mà có cái bữa không có đồng bạc bánh mì nó nhiều quá. Cho nên có một hôm á, có người mới nói ông vua Dương Tử rằng á, ở nước Trịnh á, thì ổng sống, ông liệt sĩ này sống ở trong cái trào vua là Tử Dương và cái nước Trịnh ở bên Trung Quốc á. Thì á, có một vị quần thần nó mới nói với bệ hạ, liệt tử là một người hiền sĩ rất là tài giỏi và rất là đạo đức, mà những người tài giỏi ở trong nước mình mà sống như cái thời bệ hạ, mà bệ hạ để cho người ta phải mai một mà ta nghèo khổ vậy á, là mình không biết trọng hiền tài, cho nên mình phải đem tiền của mình giúp cho người ta chứ. Ta sống tại những bậc hiền sĩ nó không có màng danh lợi, cho nên nó chịu sống nghèo mà nó chẳng tèo nghèo cho sạch hết cho thôi. Cho nên thường thường những người nó nghèo. Thì một hôm đó, cái ông mà vua Tử Dương này nó sai một cái người đó đem tất cả châu báu vàng ngọc với giải dốc rồi đem tới tặng cho liệt tử. Thì cái ông liệt tử này ổng mới ra ổng chào, rồi xong cái ông ấy dạ ông nhận nha, chở gạo thóc tới, chở đồ ăn cho tiền cho đồ để giúp cho ông mài được tử ông nhận. Thì khi mà ông nhận rồi, con sứ giả này ông giấy ông chào ông sứ giả mấy cái rồi ông từ chối. Thì khi mà ta chở đồ đi á, chở đồ trở về đình vua á, thì bà vợ của ông được tử này buồn khóc ông sùng. Trời ơi, bà thấy chở đồ ta có mừng ha, bà nói tại sao mình nghèo cũng vậy, mình con mình bệnh rồi mình đau đớn khổ, mình được chở tới cho mà ông chịu lấy. Ông làm vậy là ông lại có phải ông muốn cho vợ con mau chết không? Hay vợ con có khổ sở không? Cái liệt tử mà nói tại vì bà không biết chứ á, sở dĩ cái nhà vua, ông vua Tử Dương này ông biết tới ta, ông hiểu ta là do ông nghe lời cái ông Huỳnh Thần mà ông mới biết tới ta, phải không? Ông do nghe lời người khác mà ông mới đem đồ tặng cho mình. Thì một ngày nào đó, tại cái tánh nghe lời người khác đó, mà ông nghe lời người khác mà ông đắc tội mình. Tại vì ông vua này không phải là bậc hiền sĩ, không phải là người trí thức, không phải là người trí, mà ông là người hay nghe lời. Cho nên ông nghe lời mà ông tặng mình đồ, thì ít bữa ông cũng nghe lời mà ông giết mình biết đâu chừng, phải không? Ông phải là người tự lắm, cho nên ta không nhận. Nhưng mà thứ hai nữa là cái ông này là ông vua, không phải là minh quân. Ông vua này là ông vua Tứ Võ, không phải là tài đức. Cho nên ông những bậc hiền sĩ ở trong nước ông mà ông đợi cho người ta nhắc ông mới đem đồ cho, là ông đâu có phải là người giỏi đâu. Cho nên á, mà những ông vua mà không có phải tài giỏi về thế nào nữa sao cũng bị giặc đánh. Mà khi mình nhận đồ của ông á, mình phải biết ơn nghĩa. Khi mình nhận đồ của ông rồi thì sau này ông bị giặc đánh á, mình phải đem thân ra chống đỡ. Nếu mình không chống đỡ thì mình con người mình dâng ân bội nghĩa, mà mình đem nó chống đỡ thì mình không có muốn chết gì cái ông vua ngu này. Thì tử nói vậy, vì vậy á, hai điều này mà ta không nhận được. Ông nói vậy đó. Thì á, ông bà vợ ông nghe nói vậy cái bà vợ ông cũng vui. Mà sau này cái ông Tử Dương này là ông bị giặc đánh ông chết luôn. Mà ông tiếng không này ông chẳng phải ông ẩn sĩ. Bởi vì á, vì việc nhỏ mà nếu mà quên việc lớn là mình đã nhận, ông đã nhận đồ. Cho nên á, vì không có lợi nhỏ mà quên cái hại lớn. Thấy chưa? Nếu mà ông này á, ông nhận đồ do cái ông này cho ông đồ là tại vì nghe lời cái ông Huỳnh Thần này mới cho đồ. Thì cái tánh nghe lời này nè, nghe lời người khác mà không có lý trí á, nữa sau này nó cũng nghe lời người khác mà nó giết mình sao? Phải không? Cho nên mấy cái người mà hay nghe lời á, không. Ví dụ những người nó hãy làm việc chung với mình nè, mà họ không hiểu mình, là con người của mình là gì, mà họ làm việc chung mà họ đi nghe lời người ngoài thôi. Vậy chứ họ làm việc với mình được không? Đâu có được. Mình làm việc với mình thì họ phải hiểu mình, còn họ làm với mình rồi họ nghe ngóng cái ai nói xấu mình, cái họ tin, họ chạy tới kia họ chửi mình trở lại, thì mấy người đó mình lên cho làm không? Giống như nuôi ong cây áo, nuôi khỉ dùng nhà ấy. Thì cái gì đó mình phải đuổi ra khỏi nhà, có phải gì không? Phải không? làm thì phải tin mình, không tin thì đừng làm. Nếu nó làm ta làm với mình, tâm tin mình nữa thì mình phải mời đi cho khác. Làm với nhau phải tin nhau, buôn bán làm ăn cũng vậy, vợ chồng cũng vậy, anh em bà con cũng vậy, có không? Dầu cho mình xấu ra tốt ra nhiều được, nhưng mà hãy làm với mình phải tin mình, chứ không phải ở đây mà tin người khác. Vậy mình làm việc á, có người ghét, có người không ghét, có người khen, có người chê. Nó làm chung với mình mà nó không tin mình mà nó nghe là người khác, thì nó nghe ai nói xấu mình, nó chạy nó ghê tử mình, thì mình phải đuổi đi thôi. Có ai gì không? Cái đó mình phải biết. Bây giờ á, mình học qua hồi nãy mấy câu chuyện rồi. Một câu chuyện chính, hai câu chuyện phụ, không? Chuyện hai con rắn về chỗ, phải không? Ở chuyện cái ông liệt sĩ này không có nhận đồ này vô, phải không? Rồi cái chuyện nha, như vậy anh đồng chí chẳng. Rồi với ba chị em, bây giờ mình học tới cái chuyện thứ tư của kinh, đó là giả chết dối chồng. Nghe giả chết dối chồng. Giờ bắt đầu nha. Xưa kia có một chàng trai cưới được cô vợ rất xinh đẹp. Nha, anh ta rất thương yêu và chiều chuộng vợ, nhưng cô ả thương yêu chồng không thật lòng vì cô ả có ngoại tình bên ngoài. Đó. Vì thế cho dù anh ta thương yêu chiều chuộng hết mực, nhưng cô ta vẫn không hài lòng. Ban đầu cô ả và gã tình nhân lén lút qua lại, nhưng thời gian trôi qua quá ngắn làm họ cảm thấy không được thỏa mãn, gây hút trong nhau. Một hôm người chồng đi buôn bán rất xa, cô ả cho rằng đây là cơ hội rất tốt, cùng với người tình cao bay xa chạy. Nhưng ả sợ người chồng về tìm không thấy, truy tìm đi kiếm sư cô ta thì mọi việc không biết làm sao. Do đó mà cô ta bàn tính với người tình nhân rằng, bàn tính với bà làng xóm, sau khi tôi đi bà hãy tìm dùm tôi một tử thi phụ nữ để thay vào đó. Bà nói rằng vợ của ông đã chết rồi đó, rồi bà trả tiền cho cái bà kia kiếm một cái tử thi đào ở đâu rồi chết á, nó đào lên để đó là nói là đã chết rồi, thì bà để cho một quan tài nó nhắn ông về đó. Thì một thời gian lâu quá ông chồng, một thời gian thì đó đâu 5-7 ngày thì ông chồng ông trở về để ông nghe vợ chết á, ông về. Thì ông về á thì ông thấy bà vợ ông chết rồi thì ông rất là đau buồn, ông ôm ông khóc rồi ông rồi ông hỏa táng rồi ông bên hài cốt, rồi ông lấy hài cốt của ông mang bên mình đi, ông mang cho đó. Ông rất là thương yêu vợ, mà bà này thì bả là đi theo ông chồng, cô ả đi theo tình nhân đông ba xuyên ngược, ở không cố định thì chịu bao cực khổ thiếu thốn, gã tình nhân thỏa mãn dục vọng tâm ra chán ngán cô ta, tại bỏ chồng theo ổng thì ổng phải kinh bỉ thôi, ổng la lấy thôi. Do đó cô ta hối hận lặng lẽ trở về quê tìm chồng. Khi mà đến nhà thì bà ta nói tiếp chính là vợ của chàng đây nè. Thì ông chồng nói chứ vợ tôi chết mà, đâu phải vợ tôi chết có thiêu mà xương tôi ở bên mình nè, đâu phải cô, đâu phải vợ tôi đâu, vợ chết tôi chôn đàng hoàng, tôi tiêu đàng hoàng đó, không phải cô đâu. Thì á thì con này có năn nỉ mấy nữa ông cũng chịu, ông nhất định vợ chết là vợ chết. Bây giờ biết thấy mặt giống vợ nhưng mà ông tin không, ông vợ chết rồi, ông nhất định ông biết chắc là vợ chết, ông cố chấp vậy đó. Mà cô ta thì phụ ông. Thì á cho nên á cái chuyện này á là bây giờ bắt đầu nói lại cái chuyện này ha.
Vô kênh nha, vô kênh. Dạ chết dấu chồng,
thấy không? Nhưng mà trở về thì ông chồng không nhận, không nhận. Nên để ý câu chuyện này á, thì á nói rằng con người là một loài tối linh, khôn ngoan, có lý trí nè, có tình cảm nè, có đạo đức, có lương tâm, có trái tim, này có khối óc con người của mình nè. Nhưng mà còn cái mặt trái của nó, thì nếu mà nó rất rất gian xảo, nếu gian xảo thì không có gì gian xảo bằng người. Mà rất là dối trá con người, dối trá là dối trá chơi nó thuộc đỉnh luôn, mà rất là tàn nhẫn, rất là thủ đoạn, rất là cố chấp, rất là bản ngã. Thì hai cái mặt này á, một là thói xấu, hai là tính tốt. Con người này nó có hai mặt trong này, nó cái gì cũng cao á, cái gì á giấu là giấu nhiều lắm đó. Cho nên á đẩy câu chuyện này, một khi đã giả
dối với ai rồi á thì mai sau có nói thật cũng không ai tin, có phải không? Khi mà người ta biết mình giả dối rồi một lần thôi, không cần nhiều, thì từ đó về sau làm sao không tâm tin đâu, mất tín nhiệm người ta liền à, phải không? Thì cái bà này cũng vậy á, bà giả dối một lần rồi thì ông chồng này ông cố chấp cho ông chồng này là người tốt nhất, mà bà là người giả dối mà nói thiệt lại người ta đâu có tin. Cho nên Đức Phật nói á là ở đây chữ tín rất là quan trọng, chữ tín rất là quan trọng. Người đang bị thành kiến, người cái một người mà đang bị thành kiến á, làm chủ rồi á, thì khó có thể nghe ai dù là sự thật, có phải không? Cái ông này á, thì ông bị đó là cái thành kiến cố chấp rồi, vợ ông chết rồi, nhưng mà bà vợ thiệt về ông đâu không tin, là không tin. Ông đã bị, ông đã cố chấp rồi, ông thành kiến rồi, vợ chết mà, phải không? Ông thay đổi rồi, nói vậy. Nghĩa là cái ông này ông tin lời nói của người khác á, mà không nhìn sự thật trước mắt rồi. Tại vì sao? Tại vì vợ của ông á, cái bà kia nó đem cái thây ma khác về mà ông nhìn thấy, ông biết đâu phải vợ, phải không? Nhưng mà ông, bà kia mới nói vợ ông chết, bà ông tin vợ chết. Dầu cho cái thây ma này ông nhìn thấy đâu phải vợ đó, mà ông cũng tin vợ. Chơi vậy đó, nghe lời người ta mà không nhìn sự thật. Đó cái đẩy câu chuyện là vậy đó. Thì Đức
bây giờ Đức Phật cũng dạy gì qua câu chuyện này, phải không? Là cũng dạy gì qua câu chuyện này,
Đức Phật muốn nói cho mình biết á, là người đã mang cái thành kiến rồi thì rất là khó sửa, khó sửa lắm. Người đã thành kiến rồi khó sửa lắm. Đó là chuyện đó, tôi phải như vậy đó. Tôi muốn ở đời mà hãy ta cố chấp rồi á, ta khó đổi lắm. Người ở đời nó vậy, chứ không phải mình có tu đâu. Mình tu ở đây thì dễ, nhưng mà mình nhìn bao nhiêu người trên thế gian này, khi người ta đã không rồi á, một nô, hai nô, ba nô, bốn nô, phải không? Nhưng mà giết rồi, không có giết cái nào giống hết, không là không. Bởi có nhiều cái chuyện ở ngoài đời á, ta đau khổ lắm á. Mà dẫn tới chùa nói với thầy á, thầy ơi, chuyện con vậy vậy, gia đình con vậy, vậy mà kêu hết hai chồng tới đây nói, nó không là không nha, cố chấp lắm á. Rồi nói thôi giờ con nói gì con, vì con của mình muốn cho nó đủ vợ, đủ chồng, đủ cha, đủ mẹ cho con mình, con bỏ qua đi con, nó không. Con chồng con lấy đâu phải thầy, nói vậy. Con hả, à, con sống với vợ con chứ đâu phải thầy sống với bà đâu, thầy sống với bà vợ con thầy biết rồi. Con về sống bà mà, nói không được đâu, khó nói con. Rồi cũng phải chịu tan rã. Con 10 đứa này nữa nó cũng thèm đâu, nó không có gì con đâu, cái gì. À, tại vì nó chứ trời ơi, con hả, à, con giờ con thấy cái mặt con mà trả là con muốn ốm là cái đóng luôn mà bị không đi ra khỏi nhà con rồi phải đi luôn, không được, khó lắm, phải không? Có phải gì không? Tại vì tới đây á thì đệ tử mình á khuyên tới, có nhiều đứa khuyên được, có nhiều đứa cũng được đâu, 5-7 cặp rồi kịch lực gặp lên con bao nhiêu thì tụi quá chồng, anh đừng anh, tôi đừng tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ tới tôi rồi tôi luôn. Tại đây cũng mấy triệu á, thấy mấy nhỏ từng nghiệp không, thấy không? Thấy mấy nhỏ từng nghiệp, nói cũng được. Nhưng mà mấy nhỏ đây nó cũng ok không, hay lắm. Có thôi, con đứng đây nó ngộ ha, ok. Nó lớn lên nó sống cho nó luôn. Vì Đức Phật dạy cái gì đó nè, những người mà đã cố chấp rồi, khó sửa lắm. Chỉ có cái Phật tử của mình nó sửa được. Tại vì á, mình biết tha thứ, mình biết hỷ xả. Mình thấy cái tâm con người là cái gì? Là cái kêu là cái vọng tâm, là cái tâm thức. Con người sống từ sáng tới chiều nè là sống trên tâm thức không à, phải không? Tính toán chuyện này, mưu sự chuyện kia, nên mua cái này, nên mua cái nọ, nên phải sao sao là tâm thức hết. Nhưng mà mình muốn làm sao cho khỏi tâm thức, phải không? Mình đang tính nên mua cái này, nên mua kia, thì mình biết mình đang tính nên mua này, nên mua kia không? Biết, mình đem cái tính giác vô, mình soi lên cái đó. Mình đem cái tính giác rồi mình soi mình cái muốn của mình đó. Tôi đang muốn đi chợ, tôi biết là tôi đang muốn đi chợ. Tôi đang muốn không đi, thì tôi biết là tôi muốn không đi. hai cái luôn. Bên đây là tâm thức nó muốn đi chợ, bên đây mình biết nó muốn đi chợ không? Biết. Rồi bây giờ nó muốn mua nhà, mình biết nó muốn mua nhà không? Biết. Tâm thức nó muốn mua nhà, tâm thức nó muốn lựa cái này tốt hay xấu, mình cũng biết nó đang lựa cái tốt hay xấu. Lúc nào mình cũng lấy rọi vô nó hết. Mình sống từ sáng tới chiều trên tâm thức. Nhưng mà mình muốn cho mình sống trên tâm giác, mình phải đem cái biết ra biết nó. Hai cái phải đi đôi. Thì còn không á, không có cái tâm thức, không có cái tâm giác biết lên đó, thì mình sống với tâm thức không, thì mình đi theo, thì có bố luôn con dòng hồn. Sáng vui chiều buồn, khuya hơn tối giận, thấy không? Sáng thì ngục, nay quỷ súc sanh, rồi chiều qua thì ăn qua đó. Còn mình biết á, nó ngừng cái gì, nó ngừng cái gì, hay lắm á. Thì Đức Phật nói nè, cái tâm dối trá, cái tâm gian xảo, cái tâm phản phúc, cái tâm lật lộn, cái tâm thủ đoạn á, cái hậu quả của nó là sao? Rất là lớn, lớn lắm. Cho nên cái hậu quả của nó lớn lắm, cho nên mình sao? Cái tâm dối trá này thì bây giờ bà vợ tôi chị ổng đâu có nhận là cái gì? Mình đã dối rồi, bây giờ chồng nó đâu có nhận đâu. Hậu quả là lớn lắm. Đã bỏ người ta đi lấy cái ông kia thì nửa chừng riết ông kia ông chán bỏ ra rồi. Thì muốn kỹ về cái gì á, Đức Phật nói nè, cái gì hiện tại á, mình nên quý cái hiện tại. Lúc nào con người á cũng mơ cái hối tiếc về cái quá khứ đã qua, những cái chuyện đã qua cái hối tiếc, rồi cái mơ mộng cái tương lai, mà cái hiện tại này là chối bỏ hiện tại. Rồi khi cái hiện tại này nó mới trôi về quá khứ, phải không? Cái hiện tại mà mình chối bỏ này nó trôi về quá khứ, thì tự nhiên mình đứng ở hiện tại mới, mình nhìn cái quá khứ mà mình thấy là đẹp. Cho nên cái hiện tại rất là đẹp, cái hiện tại rất là quý. Mình đang chồng mình đây, con mình đây, vợ mình đây, gia đình mình đây, phải không? Mình đang quý cái hiện tại mình đang có này nè. Cái đó là cái mà cái mình thừa hưởng đó. Cái tuổi mình đã ra 50, mười mấy, hai mấy rồi, cái tuổi đó là tuổi quý của mình. Để nó trôi qua cái tự nhiên mình, những quá khứ mình là hối tiếc. Cái hiện tại đây là cái quý mà không chịu để trôi qua quá khứ mình tiếc, cái mình mơ mộng tương lai. Mà hiện tại mình chối bỏ, Đức Phật biểu á, đừng hối tiếc quá khứ, đừng mơ mộng tương lai, và chỉ cái hiện tại thôi. Hiện nay tại đây và bây giờ là cái đó là cái hạnh phúc nhất, vui tươi nhất, thừa hưởng được nhiều nhất. Mà ai cũng chối bỏ, ai cũng chơi hiện tại, mà hễ nó trôi qua rồi thấy nó đẹp, phải không? Đó, cho nên á Đức Phật biểu là phàm làm việc gì trước phải nhớ đến cái hậu quả của nó. Cái bà này có dối chồng á, bà biết cái hậu quả không? Bà đâu biết hậu quả, thấy chưa? Hết bữa trở về cũng được. Cho nên á, cái này là bài học ngàn vàng nè, bài học ngàn vàng á. Cái câu này nè, làm cái gì á cũng phải biết hậu quả của nó. Mình chiều đây mình tính á, chửi người ta phải không? Mình nói mình chửi người ta, dĩ nhiên người ta phải chửi lại thôi, phải không? Cái miệng mà lép bép được thì cái miệng người ta cũng hay, chứ cái môi người ta cũng lép bép được, cũng chửi mình thôi. Mình ghét người ta thì dĩ nhiên người ta mới ghét là mình đâu, mình ghét người ta có thương mình đâu, phải không? Cho nên mình ghét mình chơi đó. Rồi mình chơi người ta, mình chơi người ta đúng cái này không đúng cái kia, phải cái nọ. Mình sao mình hiểu được người ta cái nào đúng đúng ở trên đời này, không có gì đúng hết trơn. Thế giờ bên đây nè, mình đương chạy bên trái thì đúng nè, phải không? Mình qua Mỹ thì chạy đâu đúng? Chạy bên phải đúng. Rồi ở đây mình chết mình phải tiêu, mình đem đi chôn rồi. Còn hôm qua mình mấy nước kia nó đem cho kênh kênh hồ ăn. Cái gì thấy không? Trên internet không? Cái kêu là điểu tán đó. Thôi mình bấm thử ghê nha. Để ở đây mang dài đây. Nó có một cái khúc cây là cái búa nó chặt, nó đập cái đầu của ông kia bể nát đây nè. Rồi cái ăn chân còn tay chân rồi nó bầm nát hết chưa à? À, nó bầm nát cái dột cái này chim rồi tới ăn. Có gì cờ điểu tán đi, cờ điểu tán đó. Cái mấy cái thầy mai chết nó làm lễ nó phiên tới đó rồi. Cái có mấy cái ông mà ở đó bầm á, gì phải bầm tay chân từ ngón ra ăn. Rồi ruột mà kéo, bỏ kéo ra, bỏ nó nóng nè, ruột cũng phải cắt ra. Đèn ơi, tao nói ông kia mà cái đầu nó đập ra về máu không nè, xịt máu ra rồi, giờ phải lấy búa đập, phải bầm, bầm giống như bầm cái keo rồi đó. Ra ăn, cái gì không thấy, nó điệu tán á. Ừ. Thấy bữa nào cô ấy, cô in đây cho mình thấy, không coi không? Tớ đâu ra gì. Sống thì còn cái tâm thức á, tâm thức á thì nó giống giống cái giấy vẹn nó nói vậy đó. Nhưng mà khi chết rồi hả, ghê lắm. Răng rồi nó đầy dữ thì bãi tâm ma á, xương á đầy hết à. Răng mình đâu ra gì đâu. Tiêu điểu tán bên Ấn Độ bây giờ những cái còn nó vậy. Em nghe chị chim ăn hết à. Tây Tạng ở Tây Tạng cũng có nữa. Tây Tạng Tây Tạng nhiều nữa, thấy không? Rồi Tây Tạng nó kêu nó còn hen. Tôi thấy cái quả tán của nó làm một cái hầm dài nè. Cái để tay ba á, cái để tay nè, cắt nè. Bữa hôm nó bị cái gì nó chết cả mấy ngàn á, nó để về. Cái để dưới đốt lửa đó thiêu. Thiêu một lần cả 200 người đó. Giống như cá nướng vậy. Bầm nó vậy, bầm cho chim ăn á. Rồi mấy chim, cái anh đó ngồi ông bầm nhà mà bắt mấy con chim trên trên nó cao lắm. Nó cao cũng bằng ổng hơn á. Mình nó đứng nó đợi á, ông giục ra để nó ăn. Điệu tán là chim ăn á. Giờ Đức Phật nói nè, phải dùng cái gương trí huệ chặt đứt cái cố chấp này. Cố chấp này có hình không? Không. Còn không dùng trí huệ, trong cái huệ đâu có hình. Trong cái huệ là cái gì? Phật tánh á, tánh giác á. Ở đây á, cái Phật nói nè, thành kiến cố chấp là những tà ác quan niệm. Cần phải trừ, cần phải trừ những cái thành kiến tà ác quan niệm.
Thì thành kiến tà ác quan niệm á, nó nằm ở trong cái tập sử này nè. Nha.
Thành kiến tà ác quan niệm nó nằm ở đâu? Ở trong cái là sáu căn bản phiền não này: tham sân si mạn nghi ác kiến. Căn bản phiền não nó, cái phiền não này nó từ ở đây ra nè, gọi là thập sử. Nó nằm ở trong thập sử này nè, là cái 10 cái á, sai sử, 10 cái loại mà nó 10 cái tâm xúi dục vào nẻo ác. Nó xúi dục mà vào nẻo ác không? Tham có ác không? Tham đâu có tốt đâu. Rồi giận, rồi si mê, rồi ngã mạn, thấy không? Tham lam này, sân hận này, si mê này, ngã mạn này, nghi ngờ đó là thôi nó cản trở biết bao nhiêu việc. Rồi ác kiến này nó sanh ra là năm thứ này, là nó mười thứ, thì cái ác kiến này nè, nó sanh